kể cho tôi nghe, mùa đông rất khẽ, phượng buồn im ve, sẽ rất nắng hè. Kể cho tôi nghe chuyện đời lễ thế, ngọt bùi nhiều khê, cay đắng gán kề. Kể cho tôi nghe.
Hết Tết rồi, hết Tết rồi. Trở lại với nhịp sống thường lệ thôi các bạn ơi. Năm nay mọi người ăn Tết có vui không? Có gì muốn kể cho mình nghe không? Chắc là không nhỉ? Vì xuyên suốt dịp Tết này mình chẳng thấy có lá thư mới nào gửi về hòm thư của Radio Người Giữ Kỷ Niệm cả. Đó là một điều tốt đấy chứ, vì mình nghĩ rằng mọi người đã tận hưởng trọn vẹn cái Tết này, phải không? Xin được chúc cho những người bạn trung thành của Radio Người Giữ Kỷ Niệm có một năm mới, năm Giáp Thìn tràn đầy những tin yêu và những tín hiệu tích cực nhé. Tình yêu thì tròn đầy, gia đình thì hạnh phúc, sức khỏe thì dồi dào và công việc thì như ý. Số radio ngày hôm nay có thể được coi là số sông đất đầu năm của Radio Người Giữ Kỷ Niệm, cũng như kể cho tôi nghe đấy chứ. Người ta vẫn bảo là năm mới, chuyện cũ bỏ qua. Và nếu các bạn chưa biết bỏ qua là bỏ qua vào đâu, thì bỏ vào hòm thư của Radio Người Giữ Kỷ Niệm đây này. Tiện đây thì mình xin thông báo lại cách thức để các bạn gửi thư cho chúng mình, vì mình thấy vẫn còn khá nhiều người bạn chưa nắm được. Chúng mình chỉ có một cách duy nhất nhận thư thôi, đó là các bạn hãy gửi về hòm thư điện tử Radio Người Giữ Kỷ Niệm a@gmail.com. Lưu ý là viết liền không dấu và chữ Y trong cụm Radio Người Giữ Kỷ Niệm là Y ngắn chứ không phải là Y dài đâu nhé. Nhắc lại là Radio Người Giữ Kỷ Niệm a@gmail.com mọi người nha. Bây giờ hãy cùng đến với những lá thư mình nhận được từ năm cũ. Các bạn thính giả ấy đã chọn Radio Người Giữ Kỷ Niệm để gửi gắm những tâm tư này. Lá thư đầu tiên. Em chào anh ạ. Em không biết đây có phải là địa chỉ email đúng cho việc gửi những bức thư cho podcast không, do đây là lần đầu gửi thư cho radio sau nhiều tháng theo dõi podcast của anh ạ. Nếu đúng thì cho em xin phép được chia sẻ bức thư của mình. Với em, đây là bức thư có nhiều tình cảm nhất, bởi nó chứa đựng những kỷ niệm tươi đẹp nhất cũng như nỗi buồn lớn nhất của em. Em xin phép được sử dụng từ tôi để cho tiện trong thư ạ. Trong thư có thể sẽ có một số từ ngữ và cách hành văn lủng củng, rất mong anh sẽ bỏ qua ạ. Câu hỏi ở cuối bức thư đó em để ngỏ, không phải là một câu hỏi mà đó giống như là một sự nhắc nhở bản thân em cần tốt hơn mỗi ngày ạ. Buồn nào mà chẳng hết, đúng không anh? Em rất cảm ơn anh vì đã tạo ra những tập podcast vô cùng hay, cũng như là nơi để em có thể chút bầu tâm sự ngày hôm nay ạ. 19:50, nhiệt độ ngoài trời 14 độ C. Những cơn gió mùa ùa về bất chợt. Những cái lạnh tê tái khiến con người ta cảm thấy bản thân cô đơn, hiu quạnh hơn. Đối với những đứa sinh viên mới chập chững những bước đầu đời tại cánh cổng đại học thì dường như sự cô độc càng rõ hơn. Nhưng đó không phải là tôi, bởi có lẽ tôi có sự quan tâm to lớn hơn dành cho người khác. Người bạn năm nào cùng tôi đồng hành hết năm lớp 12, người đã thay đổi con người tôi nhiều nhất, giờ đây chuẩn bị có người yêu. Có vẻ như đó là chuyện vui phải không? Nhưng với tôi, đó là một nỗi buồn. Có người sẽ cho tôi là đứa bạn ích kỷ, nhưng mà tôi có tình cảm với người bạn đó. Tôi biết tình cảm đó không đúng đắn. Nhưng tôi vẫn luôn có thứ cảm xúc đó ngay từ lần đầu tiếp xúc với nó. Những ngày hè, rồi sang đến chiều đông giá lạnh, bất kể đi đâu, chúng tôi cũng có nhau. Tôi cứ ngỡ tình cảm đó chỉ là tình bạn bè thân thiết thông thường. Nhưng có lẽ, từ bao giờ mà trong tôi bắt đầu xác định được đúng thứ tình cảm tôi dành cho nó được gọi là tình yêu. Không, phải là thứ tình cảm cao hơn. Đó là tình thương. Tôi đã từng coi nó là nơi ấm cúng nhất mà mình sở hữu, hơn cả ngôi nhà của mình. Những chiều lân la, loanh quanh khám phá những nơi mới lạ và cả những nơi đã đi đến thuộc lòng. Những buổi ngồi lại tại ghế đá với món đồ uống quen thuộc. Những lần đi chơi thể thao cùng nhau, rồi ngồi uống một cốc nước gì đấy. Tất cả tất cả giờ đây sẽ chỉ còn là những kỷ niệm đẹp. Khi nó có người yêu, tôi biết rằng tôi sẽ là một hình bóng nhỏ nhắn ở trong tim nó, chứ không còn là một phần của cuộc sống nữa. Trưởng thành là như vậy nhỉ? Tôi tự hỏi. Liệu rằng tôi còn có thể tìm được một người bạn như vậy không? Chính là câu hỏi lớn nhất hiện giờ của tôi. Tôi tự biết rằng mình sẽ phải giữ khoảng cách với nó, không còn chia sẻ mọi chuyện nữa. Việc đó liệu có buồn không? Tôi nghĩ là có, và tôi đang rất buồn. Người con gái mà nó yêu không phải là người tử tế. Tôi biết như vậy, từ trong thâm tâm tôi luôn biết là như vậy, bởi tôi là bạn cũ của người con gái ấy. Nhưng tôi không muốn nói quá nhiều về việc bạn tôi sẽ yêu ai. Thứ tôi muốn nói đến đó là tình cảm của tôi dành cho nó. Tôi thật sự tiếc, thật sự rất tiếc. Tiếc rằng mình đã có thể nói ra tình cảm của mình và thể hiện nó ra ngoài nhiều hơn. Nhưng không, bản thân tôi đã giấu nhẹm đi cái thứ tình cảm đó suốt thời gian tôi chơi với nó. Thật tiếc rằng tôi đã không ngồi trước mặt nó, dũng cảm nói ra thứ tình cảm của bản thân. Bởi tôi sợ rằng thứ tình cảm này không thể chấp nhận, bởi nó là tình cảm giữa con trai với con trai. Liệu tôi có đang làm gì sai trái không? Tôi đã sợ rằng sau khi tôi nói xong, tình bạn của tôi có thể sẽ không còn như trước nữa, thậm chí tệ hơn, đó là không còn gặp mặt nhau và coi nhau như hai người xa lạ. Tôi không muốn vậy, tôi muốn làm bạn để có thể chăm sóc nó, nhưng tôi cũng muốn được thật thà thể hiện ra tình cảm của mình. Liệu tôi có đang bị tham lam quá không? Cảm xúc hiện tại của tôi, mọi thứ dường như đang sụp đổ ngay trước mắt, ngay khi nó cho tôi biết về việc đó. Cả buổi đi chơi hôm nay, đầu tôi chỉ lan man những suy nghĩ viển vông, vớ vẩn và không thể nào tập trung được. Tôi đã muốn cầm tay nó, khóc một trận và mắng vào mặt nó. Nhưng tôi nào có tư cách gì chứ? Tôi chỉ là một đứa bạn tốt của nó, không hơn, không kém. Ngay từ đầu, nó vẫn luôn coi tôi như vậy. Nhưng tại sao thứ tình cảm tôi có lại luôn thường trực xuất hiện mỗi khi tôi nhìn thấy nó? Tại sao? Để rồi bây giờ tôi không có gì ngoài sự đau khổ này. Hôm nay tôi vẫn cố gắng vui vẻ và trêu đùa về việc bạn tôi có người yêu. Thậm chí tôi còn mạnh dạn chúc phúc cho họ. Nhưng khi nói đến lúc đấy, tôi cảm tưởng như có thể trào nước mắt ra bất cứ lúc nào. Nhưng lý trí đã giữ tôi lại và bảo vệ thứ tình bạn chết tiệt này. Tôi thật sự không biết phải làm gì nữa. Lá thư thứ hai. Chào anh và những người bạn theo dõi kênh Kể Cho Tôi Nghe. Chà, đã là một khoảng thời gian khá lâu từ khi lá thư thứ ba trong tập 143 của em đã được chia sẻ và nhận được lời khuyên từ anh. Biết là mình không nên mãi chìm trong tình yêu đơn phương, không nên có, nhưng dù em có cố gắng tập trung vào việc học và cuộc sống của riêng mình, thì em vẫn không thể làm cho tình cảm thầm kín đó chìm sâu và biến mất được. Em đã cố đưa bản thân mình trở nên năng động hơn, kết thêm được nhiều bạn hơn và kết quả học tập cũng đã đủ để hài lòng bản thân em. Thế nhưng anh ạ, người tính thì cũng không bằng trời tính. Dường như mỗi lúc em muốn quên đi thì em lại càng khao khát để được cậu bạn ấy đáp lại. Lá thư này gửi đến vì em chỉ muốn nói ra cho bớt nặng lòng, bởi em thật sự thua rồi. Đúng với câu, vì cô ta là người đến sau nhưng được ưu tiên. Cậu ấy cũng dần dần không còn làm những hành động quá thân thiết với em nữa, mà khoảng cách cậu ấy với em ngày càng xa hơn. Cậu không còn chủ động nhắn tin, không còn rủ em đi học thêm chung, và còn càng ngày càng gần gũi với người cũ cậu ấy từng thích. Cậu còn nhờ em gói hoa và quà để cậu tặng cho người ấy. Những phút giây ấy cộng thêm sự mệt mỏi của cơn ốm đầu đông Hà Nội khiến em thật sự suy sụp và nghĩ tại sao mình không phải là người được chọn. Quả thật, em phải nhanh quên đi thôi. Vì em thật sự thua cuộc rồi. Cảm ơn anh và mọi người đã lắng đọng với cảm xúc của em. Chúc anh sẽ tiếp tục ra nhiều tập mới để em được tiếp tục lắng nghe những lá thư mới trong podcast của anh. Em chào anh. Lá thư thứ ba. Chào anh và các bạn thính giả. Tết cũng gần đến, năm cũ cũng sắp qua. Vui em cũng đã trải, buồn cũng đã qua. Mà sao em cứ mắc kẹt mãi trong những kỷ niệm đã qua? 20 tháng 10 năm 2023, bạn ấy đã tỏ bày tình cảm với em. Bạn ấy là một người bạn cùng quê, một người đã vô tình bước vào đời em năm cuối cấp. Tuy học khác trường, nhưng em và bạn vô tình vào chung một lớp bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý lớp 9. Có lẽ bạn là người làm em bất ngờ nhiều nhất, bất ngờ nhiều đến mức khiến em để ý bạn. Nhưng em xin đính chính rằng, để ý ở đây chẳng phải là thích đâu nhé. Ngót nghét 5 tháng học chung cũng đã qua, em với bạn dần trở lại quỹ đạo như lúc ban đầu. Em cũng mất liên lạc với các bạn trong đội, bởi lẽ lúc này ai trong chúng em cũng chỉ lo lắng cho kỳ thi chuyển cấp sắp đến. Sau một thời gian ngừng liên lạc, bạn đã chủ động nhắn tin hỏi bài em cũng nhiệt tình giúp đỡ bạn. Bạn cũng ngỏ lời mong muốn em sẽ nộp hồ sơ đăng ký vào trường chuyên. Tuy nhiên em lại từ chối, bởi em không tin vào khả năng của bản thân đến vậy. Bởi em biết, thời gian qua em đã sao nhãng việc học ra sao. Nhưng chẳng hiểu có phải trời khiến hay gì, còn một tuần cuối trước kỳ thi, em lại quyết định gửi đơn. Cuối cùng em và bạn đều đậu vào ngôi trường mong muốn. Vì ở huyện nên chúng em đều ở ký túc xá. Bởi vì cùng quê, cùng sống ở nơi xa lạ, em với bạn lại càng thân. Em cũng không nghĩ gì nhiều đâu, bởi đối với em, bạn ấy chỉ đơn giản là một người bạn tốt. Nhưng có lẽ đối với bạn, tình cảm đó không chỉ là tình bạn. Rồi ngày ấy cũng đến, 20 tháng 10 năm 2023, bạn ấy đã tỏ tình em. Ban đầu em đã định từ chối bạn, nhưng chẳng hiểu vì sao em lại gieo cho bạn cơ hội tìm hiểu. Ngày 19 tháng 11 năm 2023, em và bạn chính thức quen nhau. Nhưng có lẽ là vì em chưa sẵn sàng, hoặc là do đây là lần đầu của em chẳng thể xác định nổi được tình cảm của mình. Rốt cuộc đó là thứ tình cảm gì, tình yêu hay chỉ là tình bạn? Em cũng nói rõ với bạn, nhưng có lẽ bạn không quan tâm. Bạn nói rằng bạn sẽ chinh phục em bằng mọi giá. Thời gian quen nhau, vui có, buồn cũng có. Nhưng có lẽ em đã quá kỳ vọng vào bạn, mối tình đầu của em. Bởi kỳ vọng quá nhiều, em cũng thất vọng rất nhiều. Mỗi dịp lễ đến, mỗi lúc em đau bệnh, thay vì hỏi thăm em, bạn lại trách móc. Trách móc vì em không nghe lời bạn. Bạn cũng có hỏi, nhưng em cảm giác bạn hỏi chỉ cho có. Mỗi khi em buồn bã, bạn lại biến mất. Nhưng sau khi xuất hiện, bạn chỉ nói rằng bạn bận, hoặc là bạn nghĩ em nên tự vượt qua. Chẳng biết bao đêm em khóc ướt gối, chẳng biết bao đêm em không thể chợp mắt, em cũng chẳng biết sao nữa. Sau 2 tháng quen nhau, em quyết định dừng lại. Bạn ấy cũng có níu kéo, nhưng em chẳng còn bận tâm. Sau chia tay, em cũng muốn làm bạn lại với bạn ấy, nhưng thật sự chẳng được. Sau chia tay, em bị gắn mác tồi, bởi mọi lúc bạn thể hiện tình cảm dường như đều có người chứng kiến. Bởi những lúc bạn làm em tổn thương chẳng ai hay, bởi bạn ấy luôn tâm sự mọi việc giữa em và bạn với người khác. Bởi lẽ bạn luôn đối tốt với mọi người. Sau cùng, em chỉ muốn nói rằng, tạm biệt cậu, mối tình đầu của tôi. Đấy, chuyện tình yêu bao giờ cũng là câu chuyện muôn thuở của bất cứ ai. Nghe các bạn tâm sự, mình cũng đoán đây hẳn cũng là tâm sự của rất nhiều người bạn khác. Ai cũng cần có những giang dở như thế này, những mập mờ vụn vỡ như thế này cả mà. Chẳng ai lại muốn đau đớn, nhưng đau đớn lại khiến ta mau lớn. Thế nên mình mong tất cả những người bạn trong những lá thư này sẽ coi những tổn thương này là những bài học để mình thêm trưởng thành nhé. Năm mới nhất định phải vui hơn đấy nhé. Còn bây giờ, hãy tiếp tục đến với một lá thư nữa, lá thư chính của ngày hôm nay. Một lá thư với một chủ đề khác, không phải là tình yêu. Hãy cùng lắng nghe nhé. Xin chào anh, em là người gửi lá thư số 111 đã được anh lên sóng. Nhờ có anh đưa ra những lời khuyên giúp cho bản thân em nhận ra điều mình cần quan tâm. Ừ, anh cảm ơn em rất là nhiều nhé. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại lá thư này. Cũng 2 năm từ lúc ấy, em đã tập trung vào cuộc sống của mình. Năm trước em đã chuyển qua lớp mới để phù hợp định hướng thi đại học. Ở lớp mới này có những người bạn toxic khiến em không thoải mái trước lời nói, hành động của họ, nhưng em đã mặc kệ. Nhưng gần đây nhiều chuyện xảy ra với em khiến em cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi dính vào và rất hoang mang tìm cách giải quyết. Vì thế nên một lần nữa em muốn được nghe những suy nghĩ trong góc nhìn của anh giúp em cảm thấy thoải mái hơn, chuẩn bị cho kỳ thi đại học quan trọng sắp tới ạ. Câu chuyện thứ nhất. Bắt đầu qua học kỳ 2, cô chủ nhiệm muốn đổi chỗ các bạn trong lớp để phấn đấu cùng nhau. Nhưng lớp em cảm thấy khó chịu khi phải ngồi cùng người mình không thích. Và em không ngoại lệ. Vì bực tức, em đã buông ra những lời nói nặng nề với hai bạn khác chuyển vào tổ trong group chat của tổ. Sau đó em đã quên đi các tin nhắn ấy. Vậy mà sau một tháng, hai bạn ấy đã đọc tin nhắn do một người trong tổ em đưa cho và cần một lời giải thích từ em. Hai bạn đã cư xử rất bực tức, khó chịu, lời nói có phần khó nghe với em. Biết bản thân đã sai, em đã gửi lời xin lỗi tới hai bạn ấy và giải thích hành động của bản thân, mong chuyện không lớn thêm nữa. Trong cuộc trò chuyện, một trong hai bạn đã nói vô cùng khó nghe, khiến em bật khóc khi họ rời đi. Hiện tại hai bạn ấy không còn nhắc đến chuyện đó, nhưng vì ngồi sau em cảm nhận thái độ đầy ghét bỏ của hai bạn. Em biết rằng cần mặc kệ để tiếp tục sống, nhưng thực sự khó hơn em nghĩ, anh ạ. Câu chuyện thứ hai. Gần Tết, trường có tổ chức nhiều hoạt động, em đã tham gia vào nhóm trang trí. Nhóm có A, B chịu trách nhiệm trang trí, chi tiêu, quản lý. Vì B không kết bạn với những bạn muốn làm, nên em đã giúp đỡ lập group chat và hỏi ý kiến có cho C vào không. B đã nói là không ý kiến, nên em cho vô. Trang trí nhóm em mất 3 ngày. Ngày đầu có nhiều việc nên khá mất thời gian và C không xuất hiện giúp đỡ, còn không nhắn tin lý do. Vì lý do đó, A đã kích bạn C ra khỏi nhóm vì nghĩ bạn không có trách nhiệm. C có nhắn tin hỏi em ai kích bạn. Em có hỏi A nên giải thích thế nào thì A trả lời lúc nửa đêm, sáng mai em mới đọc được và còn lo làm bài tập trên lớp nên nói C rằng A kích, mình không can dự vào quyền quản lý của A được. Em chỉ nghĩ muốn C nói chuyện rõ ràng với A. Trưa C có nhắn tin A tỏ rõ tức giận khi bị kích, bạn chưa kịp gửi lời xin lỗi và ngày thứ hai sẽ đi phụ mà mới về đã bị ao nhóm như vậy. A đã bực tức mắng em, cho rằng em đùn đẩy trách nhiệm. Em đã nhanh chóng hỏi C và gửi lời xin lỗi khi giải thích việc C bị kích không rõ ràng. Em cũng gửi lời xin lỗi A vì cho người vào không hỏi ý kiến bạn, xin lỗi vì giải thích không rõ ràng. Vì còn bực, A nhắn tin khiến em bị tổn thương rất nhiều. A nói rằng biết A và C không ưa nhau còn đưa vào nhóm, cho rằng em hồn nhiên khi suy nghĩ A và C có thể nói chuyện rõ ràng. Em xin lỗi A không dám nhận. Những sự việc này khiến em vô cùng đau đầu, không biết nên giải quyết thế nào. Mong rằng em sẽ có hồi âm từ anh ạ. Cảm ơn anh đã đọc bức thư dài này ạ. Cảm ơn em vì đã cho anh một lần nữa có cơ hội lắng nghe lại số radio mà anh đã từng thực hiện. Thực ra vì tính chất công việc nên anh cũng rất ít dịp được nghe lại trọn vẹn những số radio anh đã từng làm. Và chính nhờ những thính giả trung thành như em luôn luôn coi radio là một người bạn để tiếp tục gửi về những lá thư mới, thì anh mới được nhìn lại cả một hành trình từ trước đến giờ để biết các em đã đổi thay thế nào và bản thân anh cũng đổi thay thế nào. Như em đã nói thì lá thư trong tập 111 em từng gửi anh đã được lên sóng cách đây gần 2 năm. Anh cũng rất mừng vì những lời nhắn nhủ của anh phần nào đấy đã giúp em vượt qua những khúc mắc tình yêu thời điểm đó. Và giờ khi ta lớn hơn thì những rắc rối mà chúng ta gặp phải cũng lớn hơn, em nhở. Lần này sẽ là câu chuyện về những rắc rối đến từ việc đối nhân xử thế. Ở câu chuyện đầu tiên, em băn khoăn về việc vì những lời nói không phải với hai người bạn của em mà đã khiến hai bạn ấy hành xử không thân thiện với em cho đến ngày hôm nay. Đấy, em thấy không? Bản thân em cũng thừa nhận với anh trong thư là vô tình nói những lời nặng nề với hai bạn và cũng quên đi luôn. Nhưng mà người chịu tổn thương thì họ đâu dễ quên đâu. Vậy nên, anh không nói câu chuyện ngày hôm nay em đang trải qua là đáng hay không đáng, nhưng anh nghĩ có thể coi đó là một bài học để sau này em tiết chế bản thân mình hơn trong mọi tình huống. Rút kinh nghiệm sâu sắc nhé. Thật lòng mà nói, việc em cố giảng hòa, cố làm lành với hai bạn ấy chỉ là cách em cố sửa chữa quá khứ mà thôi. Nhưng về bản chất, chuyện quá khứ đã xảy ra rồi thì làm sao mình có thể quay lại quá khứ để sửa chữa cơ chứ? Thay vào đó, anh nghĩ em nên chấp nhận quá khứ và thay đổi ở thực tại. Tức là, thay vì em mãi ám ảnh rằng lẽ ra ngày xưa mình không nên nói những lời nặng nề với hai bạn, thì hãy chấp nhận rằng, lúc đó mình đã sai, quá khứ mình bất hảo, phiên bản ngày xưa của mình thật tồi tệ. Chấp nhận đời mình kiểu gì cũng phải có một vài lỗi lầm kiểu như vậy. Một nồi cơm chỉ có vài hạt sạn nhỏ, không thể nói là bữa cơm đó không ngon đúng không? Một người chỉ có vài lỗi lầm thì cũng không thể đánh giá họ không tốt. Và như trong rất nhiều số radio anh đã từng tâm sự, khi em đã chấp nhận lỗi lầm của mình thì em cũng cần thứ tha cho chính bản thân mình nữa. Cái chính là em phải thay đổi bản thân mình ở hiện tại này này. Hãy cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn trong từng tình huống mà em đối diện hàng ngày. Làm nhiều việc tốt hơn, ví dụ giúp đỡ các bạn khác nhiều hơn này, cởi mở với các bạn hơn, tham gia nhiều hoạt động chung của lớp, của trường hơn, vân vân. Làm thật nhiều các việc thiện dành cho người khác, dành cho tập thể, dành cho cộng đồng, thì em sẽ càng dễ bao dung cho những thiếu sót em đã từng mắc phải. Còn nếu ấy, vẫn thực sự muốn giải quyết khúc mắc này với hai người bạn kia, thì đầu tiên em có thể xin chuyển chỗ ngồi để mình tạm yên tâm thoát khỏi những ám ảnh hai bạn kia ngồi ở sau lưng ghét bỏ đã. Kế đến thì em có thể lấy lòng tin của từng người bạn một. Ở trong thư ấy, anh thấy em kể là một trong hai bạn ấy đã có lời nói khó nghe khiến em bật khóc. Mình cứ coi đó là bạn A đi nhá, và bạn còn lại tạm gọi là bạn B, thì cảm giác bạn A đang khó để em kết nối hơn bạn B. Vậy thì hãy bắt đầu từ bạn B đi, xây dựng một mối quan hệ đáng tin cậy với bạn B. Nhưng việc kết nối này em sẽ cần để ý và tinh ý nhiều hơn một chút. Làm thế nào để bạn B kia không hiểu là em đang cố ý gần lại để lấy thiện cảm từ bạn, nhưng cũng phải đủ nhiều những hành động quan tâm để bạn ấy cảm kích. Và nhớ rằng, ở giai đoạn này, hãy tác động tới bạn B khi mà bạn ấy đang ở một mình. Ví dụ nhé, tan học, em thấy bạn ấy đi một mình này, em có thể ra bắt chuyện, hỏi bài bạn ấy hoặc hỏi về một vấn đề gì đó trên lớp. Hoặc là một lúc nào đấy hãy giả vờ hỏi xung quanh có ai cần mua gì không khi em ra căng tin, và hỏi bạn B cuối cùng, thế cậu có muốn mua gì không? Hoặc là cũng có thể quan sát nếu B cần trợ giúp gì đó thì em hãy cố ý một cách tự nhiên là người giúp đỡ bạn. Cái công cuộc lấy thiện cảm này thì anh nghĩ là cũng phải mất tầm 1-2 tháng để em thành công cơ. Khoảng thời gian đó, nó sẽ đủ để cho những hành động của em diễn ra với tần suất tự nhiên, không bị gấp gáp, không tạo những cái cơ hội cho bạn B ấy nhận ra để mà đề phòng. Hơn nữa nhé, 1-2 tháng ấy cũng là khoảng thời gian mà chính bạn B kia cũng có thể tâm sự với bạn A về những đổi thay tích cực của em, để rồi chính bạn B sẽ là cầu nối kết nối ba em lại với nhau. Còn bản thân em thì sau 1-2 tháng đấy thì hãy chủ động đề nghị có một cuộc hẹn nói chuyện nghiêm túc với cả hai bạn để làm rõ mọi chuyện một lần nữa. Đấy là anh chiều em nên mới thử đưa ra một vài cách thức để em gây dựng lại sự thiện cảm để cải thiện mối quan hệ với hai bạn ấy nhá. Còn thực ra ấy thì anh nghĩ kiểu gì ở đời, ở trong cuộc sống ấy, em cũng sẽ va vấp với ít nhất 1-2, thậm chí là nhiều hơn mối quan hệ như vậy. Khi mà có những người không ưa mình, không phải là em mặc kệ họ để sống tiếp, mà là chấp nhận họ, chấp nhận mình để sống tiếp. Vì yêu ghét là một phần của thế giới này mà, mình đâu thể làm hài lòng tất cả mọi người. Cứ sống tốt, sống thiện việc, cứ sống tốt, sống thiện việc mình và tôn trọng cả những người không ưa mình, thì cuộc đời này sẽ dễ dàng và bao dung cho em hơn mà thôi. Sang đến câu chuyện thứ hai của em nhé. Nãy lúc phân tích câu chuyện đầu tiên ấy, thì anh tạm gọi hai bạn kia là A và B. Nhưng bây giờ mới là các bạn A, B, C thật như em quy ước đây này. Câu chuyện này thực ra anh thấy ai cũng có một phần trách nhiệm ở trong đó. Em chưa đúng vì chưa hỏi ý kiến cả nhóm, đã thêm C vào nhóm. A chưa đúng vì không rõ ràng trong mọi quyết định, kể cả quyết định thêm thành viên lẫn quyết định đuổi thành viên, dù bạn ấy cũng có thể được coi là trưởng nhóm. B chưa đúng vì thiếu trách nhiệm với quyết định phê duyệt thành viên. Và C cũng chưa đúng vì không thông tin cụ thể tới các thành viên khác khi bạn ấy có việc riêng. Khác với câu chuyện đầu tiên, câu chuyện này em có lý do và đủ lý lẽ vững chắc để lên tiếng lấy lại công lý cho mình. Thứ nhất nhé, là em đã có trách nhiệm kết nối các thành viên. Thứ hai, em cũng có ý thức hỏi ý kiến các bạn trước khi thêm thành viên mới. Thứ ba, khi không may xảy ra sự việc không mong muốn thì em cũng thay mặt nhóm xin lỗi và giảng hòa giữa các thành viên. Anh tin đó là việc em thể hiện trách nhiệm với tập thể khi làm việc nhóm rồi. Nói một cách công bằng, việc A nói rằng em đùn đẩy trách nhiệm là hoàn toàn sai. Thậm chí là anh thấy chính A mới là người đang đùn đẩy trách nhiệm thì đúng hơn. Khi làm việc nhóm, bao giờ lợi ích nhóm cũng như hiệu quả công việc mới là thứ được đưa lên hàng đầu. Và khi nhóm xảy ra mâu thuẫn nội bộ thì tất cả các thành viên nên cùng nhau ngồi lại để trao đổi công khai và công bằng. Việc A thể hiện như vậy là hoàn toàn đang vì những mâu thuẫn, những yêu ghét cá nhân mà cư xử chưa lý trí, chưa đúng mực. Với câu chuyện này ấy, thì anh thấy em đã làm tròn vai trò của mình rồi. Cơ bản thì nhóm này cũng là nhóm lập ra để hoàn thành hoạt động mang tính chất thời điểm của trường thôi. Nên sau thời điểm đó thì mình cũng không cần truy vấn nhiều về những câu chuyện của nhóm nữa. Đặc biệt thì em cũng không cần mang nặng cái tâm thế của người khắc phục hậu quả nữa. Hãy cứ cư xử với từng bạn như bình thường và đảm bảo rằng mình cư xử khéo léo để không phải vướng vào những cự cãi qua lại của bạn A và bạn C. Vì đó là chuyện của các bạn, mình cũng nên tôn trọng và giữ thái độ trung dung em ạ. Anh nghĩ là như vậy. Một năm mới nữa lại tới. Năm mới chắc chắn sẽ có muôn vàn những câu chuyện, những đổi thay, những biến động mà em sẽ phải đối diện. Anh hy vọng thông qua những lời nhắn nhủ anh dành cho em trong số radio này, em sẽ có nhiều bài học, nhiều sự tự tin hơn trong năm mới. Dù là trong câu chuyện nào, mình cũng nên giữ cho mình một cái đầu lạnh để cư xử thật khéo léo em nhé. Chúc em và chúc tất cả các thính giả lắng nghe số radio này một năm mới bình an. Tạm biệt mọi người.